Chỉ có một vị Pháp sư Ngộ Sanh ở tại bên ấy. Cô là người Việt Nam, cô không biết tiếng phổ thông, cũng không biết Anh ngữ. Ở trên núi cùng với mọi người không tiện lắm, cho nên vẫn còn ở tại học hội như cũ. Không vâng lời, họ không hiểu được dụng ý của tôi. Chúng ta trong niệm niệm đều là hy vọng thay cho Phật Pháp nêu lên một hình tướng tốt. Người học Phật có tình, có nghĩa, có ân, có đức, anh mới khiến cho xã hội đại chúng tôn trọng. Xã hội đại chúng tôn trọng anh, tức là tôn trọng Phật Pháp, tức là tôn trọng chư Phật Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ, công đức này lớn cỡ nào? Nếu như chúng ta chỗ biểu hiện đó khiến cho kẻ khác hủy báng, khinh khi, coi rễ anh là việc nhỏ. Còn nếu xem thường Phật Bồ Tát, xem thường Phật Pháp, điều này tạo thành ảnh hưởng ngược lại cho xã hội, thì chính chúng ta đã có lỗi, thì tăng trưởng tội ác. Cho nên ba câu này mới nhìn thì hình như rất bình thường, nhưng nếu anh quan sát tỉ mỉ, bên trong có đại học vấn, có ý nghĩa rất sâu rộng. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là phước hay là họa, Phật ở tại chỗ này đều đánh thức chúng ta. Chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng, mỗi ngày phải tư duy. Trước kia thầy Lý thường dạy học trò, đệ tử Phật phải nhớ kỹ, chúng ta hằng ngày phải thiếp vàng trên mặt Phật. Đây là hành vi của chúng ta phải y giáo phụng hành, thì Phật có được vẻ vang, thì chúng ta sẽ có phước báo, có phước tuệ song tu. Nhất định xin chớ đem phẫn bôi lên trên mặt Phật, đó là tạo tội nghiệp. Ngược lại, lời dạy của Phật tạo thành ảnh hưởng tương phản, tội nghiệp đó là đọa A Tỳ địa ngục. Điều này không thể không biết. Lại xem một đoạn phía sau: Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đây là Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải nên giác tri, phải hiểu được tri túc thường lạc. Người chỉ cần biết đủ thì họ chẳng có hy cầu. Người xưa thường nói, người đến vô cầu phẩm tự cao. Người giác ngộ, người tu hành ở thế gian này khẳng định là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, thì họ mới có thể an bằng thủ đạo, mới thật sự làm được. Chẳng những đối với pháp thế gian không tham cầu, mà ngay cả pháp xuất thế gian cũng chẳng ngoại lệ. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay: pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Chữ pháp đó là Phật pháp. Phật pháp đều phải buông xuống, đều không nên tham cầu, huống chi là pháp thế gian. Đã nói hết cả rồi, đạo lý này rất sâu, chúng ta phải hết lòng để học tập, nghiên cứu. Tại sao ngay cả Phật pháp đều không để được tham cầu? Đạo lý này trong kinh Đại Thừa nói rất hay: Phật pháp là pháp duyên sanh, nhân duyên sanh. Phàm là pháp nhân duyên sanh đều chẳng phải chân thật, cho nên Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Cái gì là chân thật? Chỉ có tự tánh là chân thật. Trong tự tánh thì một pháp cũng chẳng lập. Chẳng những pháp thế gian chẳng có, mà Phật pháp cũng chẳng có. Trong tự tánh mà lập một pháp, vậy thì hỏng cả. Phật nơi kinh Đại Thừa, nơi kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Đây là tôn giả Phú Lâu Na hướng về Thế Tôn thỉnh giáo. Trong tự tánh vốn chẳng có vô minh, tại sao có thể có vô minh? Vô minh rốt cuộc là từ đâu đến? Phật nói, tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Một câu nói đã nói toạc ra hết. Vô minh là từ đâu khởi dậy? Tức là vì anh hy vọng muốn thiết lập thì rắc rối liền đến. Lục Tổ Đại Sư Cao Minh, Ngài nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Một pháp cũng chẳng lập, đó tức là minh tâm kiến tánh. Anh còn muốn lập một pháp thì anh đã sai, đó tức là cái gốc của vô minh, đó tức là không tri túc. Người tri túc, trong tâm họ một niệm cũng chẳng sanh. Bất luận trong cảnh giới nào, thiện duyên cũng được, ác duyên cũng được, cảnh thuận cũng được, cảnh nghịch cũng được, ở tại cực lạc thế giới cũng được, ở tại địa ngục cũng được, tuyệt đối sẽ chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó tức là tri túc. Nếu có một niệm ưa ghét, thiên đường tôi thích, địa ngục tôi chán ghét, nếu có một niệm ưa ghét, đó tức là vô minh, đó tức là kiến lập, đó tức là không tri túc, đó là sai rồi. Cho nên trong kinh nói đó rất đơn giản, giống như nói về văn chương, câu câu đều là đề mục, mỗi một đề mục đều có thể làm thành đại văn chương, mỗi một câu nói nếu đem viết thành sách thì đều là đại trứ tác. Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không rõ, không thể không hiểu, không thể không hết lòng để học tập. Thường niệm tri túc, ý nghĩa của câu nói này sâu rộng vô hạn. Có thể nói thế và xuất thế gian, tất cả thánh hiền, chính họ đều làm được, làm ra cho chúng ta xem. Họ dạy chúng ta cũng như Phật không khác. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy có Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Trong Phật môn, chúng ta thấy có Phật Bồ Tát, thấy được Tổ sư Đại Đức của các triều đại. Trong tôn giáo Tây Phương, chúng ta thấy có Moses, thấy có Giê-xu. Trong Kinh Cổ Lan, chúng ta thấy có Mohammed, những vị lãnh tụ tôn giáo vĩ đại của thế gian này. Chẳng có một vị nào mà chẳng phải tri túc thường lạc. Cũng lấy tri túc để giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được rất nhiều. Đặc biệt trong Phật Pháp, Bồ Tát muốn thành Phật, trước hết phải đi làm Bổ Sứ Bồ Tát, tức là làm hậu bổ Phật. Mỗi vị Bồ Tát thành Phật thì nhất định trước tiên phải làm hậu bổ Phật, gọi là Bổ Sứ Bồ Tát. Hậu bổ Phật trú ngụ tại đâu? Trú ngụ tại trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn, nghĩa của nó là tri túc. Quý vị thử nghĩ xem, đây là ý nghĩa gì? Bồ Tát thật sự làm được tri túc viên mãn thì họ thành Phật. Tuy là đang tu tri túc nhưng chưa tu được viên mãn, cho nên họ vẫn là Bồ Tát. Tri túc tu được viên mãn rồi thì là viên thành Phật đạo. Hiện giờ Di Lặc Bồ Tát đang ở tại trời Đâu Xuất, đang tu công phu gì đó là tu công phu tri túc. Chờ đến khi Ngài tu viên mãn rồi thì Ngài đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh cho chúng ta biết, lúc nào Ngài mới đến thị hiện thành Phật? Phải sau 56 ức 7 ngàn vạn năm. Chúng ta nghe đến thời gian này quá dài. Tuy nhiên, ở tại trời Đâu Xuất thì không dài. Trời Đâu Xuất cùng địa phương chúng ta có thời gian sai biệt. Phật trong kinh cho chúng ta biết, một ngày của trời Đâu Xuất là bằng nhân gian 400 năm. Một ngày là nhân gian 400 năm. Nơi đó cũng là 365 ngày là một năm. Thọ mạng của họ bình thường thọ mạng là 4.000 tuổi. Nếu tính theo lối này, đến trời đau xuất khi thọ mạng họ đến rồi thì họ sẽ đến nhân gian thị hiện thành Phật. Thời gian này, lấy thời gian trên địa cầu này của chúng ta để tính, tức là 56 ức 7.000 vạn năm.